This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như là 1600 AM. Sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nhân mùa Vu Lan thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị những cái sưu tầm của Hoàng Tính về những cái câu chuyện để nói về người mẹ, nói về cái tình mẫu tử, nói về lòng mẹ, người mẹ của chúng ta, thưa quý vị. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái câu chuyện mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Mời quý vị. Cái câu chuyện đầu tiên có tên là Lòng Mẹ Bao La, tác giả là cô Vân Trang. Mời quý vị. Cũng hơn 10 giờ đêm rồi. Đúng vậy, hơn 10 giờ đêm rồi. Nhà dì Tư vẫn chưa có ngủ. Ở nhà thì trước đèn vẫn còn mở sáng. Nhà trước đèn vẫn còn mở sáng toang như vậy. Trên bộ gián gõ, thằng Út Rớt đã say mềm bí tỉ, nó nằm ở đó mà miệng thì lèm bèm chửi chửi không có dứt. Hễ vậy đó, hễ lần nào mà nó say là nó lại kiếm chuyện bâng quơ để nó chửi chửi hết người này cho đến người khác. Người ta nói người say không có biết gì mà, với ai á thì sao không có biết, nhưng mà với thằng Út Rớt này á thì ngược lại à nghe, nó nhớ hết trơn á đó. Chuyện hồi năm nẫm năm nào á nó cũng nhớ, nó lôi ra hết trơn á để mà nó trách, để mà nó chửi. Nó chửi đã đời con vợ nó, nào là cái con đàn bà lăng loạn, nào là cái con đàn bà không có chung thủy. Đến quay sang á, nó chửi, nó chửi hàng xóm như thể là có ai đó đang làm trái ý nó điều gì á. Rồi cái lúc tỉnh tuồng á thì nó không có thèm nói đâu, không nói gì trơn á. Nó chờ đến rượu vào á thì bắt đầu nó khơi ra để nó chửi. Nó chửi riết rồi á, hàng xóm cũng quen cũng cười trừ thôi, vậy thôi. Đâu mấy lúc mà cái mồm của nó rượu đổ đầy vào để mà cao hứng, để mà nó mắng nhiếc luôn, không từ cả cái bậc sinh thành đã mang nặng đẻ đau ra nó đó. Đó. Vậy đó. Đấy, nó vẫn còn lèm bèm từ chập tối đến giờ đó. Kêu và bán cái nhà để tôi lấy vốn để làm ăn. Mà bà không có chịu bán. Bà dành để chi vậy? Mai mốt bà chết rồi tôi cũng bán à. Cho bà biết vậy nha. Mà tôi nói gì bà có nghe không hả? Bà nghe sao không có nói gì hết trơn vậy?
Dì Tư nín thinh, dì Tư không có trả lời. Dì Tư cứ lui cui dọn dẹp cái đống chén dĩa, mà nó đập bể cái lúc nãy đang ngổn ngang ở dưới nền nhà đó. Với cái thằng con này thì dì quen vậy rồi. Mặc cho nó nói năng nói cụi gì thì nó nói một mình nó đi. Dì cũng không thèm trả lời lại. Nhưng mà thiệt nhiều lúc dì cũng hết chịu nổi với cái thằng nghịch tử này. Muốn đập cho nó một trận mới hả dạ gì. Ai coi. Mỗi lần mà nó có rượu vào, nó là lại đi kiếm chuyện chửi bới, rồi lại là đập chén dĩa trong nhà. Vậy đó. Nó đập riết rồi, không còn cái chén cái dĩa nguyên để mà ăn nữa. Lần này, dì nhất định là dì sẽ không có mua sắm cái gì nữa hết trơn á. Để coi nó lấy cái gì để nó đập nữa cho biết rồi nha.
À, má. Tôi nói cái gì bộ bà không có nghe hả má? Bộ bà bị điếc không có nghe hả má? Hay hoặc là bà khi dễ tôi không rồi bà không có trả lời tôi vậy hả má?
Thằng Út rớt, nó lè nhè. Nó hỏi tới hỏi lui gì Tư vậy đó.
Ừ. Tao nghe mà, tao nghe.
Ở nhà sau dì Tư nói giọng lên với một cái vẻ giận dữ.
Tao nghe mày nói nhiều lần cái câu này lắm rồi, nha. Bán nhà rồi đem hai đứa con mày ra bụi ra bờ ở phải không, hả? Chuyện con cái của tôi thì để tôi lo. Không có mượn, nha. Không có mượn bà lo, nghe chưa? Còn chuyện tôi nhờ á, sao bà không có lo hả? Hả?
Nó lè nhè, nó trả lời tay đôi với dì Tư không có ngớt gì hết trơn đó.
Mày đã lo được cái gì cho con mày rồi? Mày nói cho tao nghe coi. Hay là sai xỉn suốt ngày như vậy hả nè? Hả? Tao nói rồi nha. Tao có chết tao cũng không có bán nhà. Nói cho mày biết vậy đó. Ông trời ơi, ông trời, sao tôi lại có thằng con như vậy nè trời ơi.
Vừa nói, dì Tư vừa khóc, sướt mướt như vậy. Thấy dì Tư khóc thì thằng Út rớt mới chịu nhượng bộ không trả lời tay đôi với dì nữa. Nhưng mà cũng cố lè nhè thêm mấy câu lý nhí gì đó trong cổ họng, rồi mới chịu im lặng. Hơn một giờ sáng, dì Tư vẫn chưa ngủ. Ở cái tuổi gần 70 của dì, thì một đêm ngủ được vài tiếng đi cũng đã là quý lắm rồi. Đâu được như là cái hồi trẻ mà nằm xuống là đã đánh một giấc cho đến sáng được. Nhưng mà dạo này, có nhiều đêm dì thức đến sáng, không ngủ được luôn. Hay chắc bởi dì cứ nghĩ ngợi cái chuyện này chuyện kia cho nên không có ngủ được. Dì nghĩ đến bốn cái đứa con, mà ba đứa kia dì không phải lo nhiều như là cái thằng Út rớt này. Dì nhớ cái ngày đó dì đẻ rớt nó ở trên đường đến nhà Bảo Xanh. Thế vậy dì đặt tên cho nó là thằng Rớt luôn. Bà mụ cười cười bảo, mấy đứa trẻ đẻ rớt như vậy lớn lên nó dễ dạy lắm. Đó, có dễ dạy gì đâu. Bây giờ nó nặng ăn, nó nặng nói vậy đó. Năm thằng Rớt lên 3 tuổi thì cha nó mất. Dì ở dậy từ đó cho đến giờ một mình nuôi con, mà cũng không đi được bước nữa. Thương các con thiếu tình thương của cha cho nên dì thương con gấp bội để mà bù đắp. Có lẽ vì vậy mà thằng Út Rớt sớm hư thân. Học hành đâu cũng chưa đến cái cấp 2 cũng đã thôi, không có chịu học nữa. Rồi đâu cũng khoảng mới có 20 tuổi đã 1-2 bắt dì là phải đi cưới vợ cho nó cho bằng được nha. Thương con, dì cũng bạc dai bạc hỏi cưới vợ cho nó. Rồi vợ chồng ở với nhau đâu được có bao lâu đâu, cơm không có lành, canh không có ngọt thì cũng thôi nhau. Để lại hai đứa cháu nội cho dì nuôi đây nè. Nghĩ lại cái chuyện vợ chồng nó, dì cũng không có trách con dâu. Bởi có người chồng như nó, con vợ nào mà chịu cho nổi hả? Mà thiệt mà, cái nghề ngỏng thì không có. Xách cái chiếc xe ra nói chạy xe ôm mà kiếm mấy đồng bạc cũng không đủ để mà nuôi thân nó với rượu với chè. Nói gì đến lo cho vợ cho con. Từ ngày vợ bỏ nó đâm ra nó oán trách, nó mắng nhiếc gì đủ điều hết trơn đó. Mỗi khi mà có rượu vào, nào là không có thương nó, nào là không có giúp cho nó vốn liếng gì cả hết trơn để cho nó làm ăn giàu có với người ta. Nó còn trách gì là cái người mẹ nhẫn tâm độc ác nhất ở trên đời này. Bởi vì nhìn thấy nó chết mà không có cứu. Ôi, nó trách gì đủ thứ chuyện hết trơn á. Mà kệ nó, vì để nó trách. Nó trách như vậy chứ gì, gì nhất quyết gì không có bán nhà theo cái ý của nó được. Với cái thằng con này thì dì biết tánh của nó mà. Làm ăn gì, nướng vào cờ bạc, rượu chè thì có chứ, làm ăn gì. Điều mà làm dì lo lắng, nghĩ ngợi xa xôi đó là một ngày nào đó dì không còn trên cái cõi đời này nữa, thì thằng rớt này, con của dì, với hai đứa con của nó tương lai sẽ ra sao đây? Sáng qua, bán gánh xôi hết sớm, dì định ghé vào chợ mua một ít đồ ăn ngon về để nấu cho hai đứa cháu nội của mình một bữa. Thì bỗng có người hàng xóm hớt hải, chạy đến báo tin.
Dì, thằng rớt nó bị tai nạn rồi kìa, nặng lắm, đang cấp cứu bệnh viện đó.
Nghe đến đó, dì Tư hoảng hồn, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, bỏ cả gánh ở chợ, chạy luôn một mạch vào bệnh viện với thằng rớt. Bệnh nhân bị chấn thương nặng nhàn hiện thời thì cũng đang nguy cấp đến tính mạng. Yêu cầu người nhà chuẩn bị số tiền khoảng 50 triệu để mà lên ca mổ cho bệnh nhân nha. Bác sĩ đã bảo như vậy. Trời ơi, kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy đây? Dì Tư suy nghĩ. Rồi cũng không thể mượn ai được với cái số tiền lớn như vậy mà. Trong lúc gấp rút như vậy nè, mà đâu ai dám cho dì mượn cái số tiền lớn đâu. Rồi chỉ còn có một cách duy nhất là đem giấy tờ nhà để đi thế chấp để mà vay tiền nặng lãi của con Bảy ở sống trên đó. Biết là nó cho vay nặng lãi rồi đó. Nhưng mà dì vẫn phải vay thôi. Biết là không trả nổi cái số nợ đó. Nhưng mà dì vẫn phải liều để mà đi vay như vậy. Bởi cái tánh mạng của thằng rớt con dì đang sống còn cái lúc này. Bởi vì gì, cái chữ con là một cái thứ tài sản quý báu nhất ở trên này, trên đời này. Có gì hơn được nữa mà gì phải đắn đo suy tính chứ với cái chữ con của mình.
Nè, tiền đó nè, con cho người ta vay bạc 20 đặng đó nghe chưa? Nhưng mà thấy hoàn cảnh của gì con tội nghiệp đó, cho nên con cho bạc 10 thôi nghe chưa? Mỗi tháng gì không có đóng tiền lãi là con tăng lên tiền lời đó nghe chưa? Này đây, gì chịu thì đồng ý thì ký tên vô đây nha.
Cái gì? Gì cảm ơn con nhưng Bảy. Bởi vì số tiền mà cho gì vay giờ nó cho bạc 20 hay 50 gì thì gì cũng vay hết trơn á. Rồi chuyện gì ra sao thì ra thôi, thậm chí hả, đổi cả tính mạng của dì để mà cứu sống cái mạng của thằng rớt này thì dì cũng chấp nhận thôi rồi nha, thiệt á.
Sau ca mổ thành công, thằng rớt được cứu sống. Nhưng bác sĩ nói, đâu phải vậy là xong đâu. Còn phải tập vật lý trị liệu dài dài, rồi thuốc men dài dài. Đồng nghĩa với việc còn phải tốn tiền dài dài luôn. Rồi cái ngày thằng rớt xuất viện, dì bán đi cái ngôi nhà để trả nợ cho người ta. Còn một ít, dì sang lại cái miếng đất nhỏ xíu để mấy mẹ con, bà cháu còn có chỗ để mà ra tránh nắng, tránh mưa. Đó, ra vào tránh nắng, tránh mưa như vậy.
Dần dần rồi thì bệnh tình của thằng Rớt nó cũng hồi phục, đi lại được. Nhưng mà khập khiễng từng bước một. Được vậy là dì cũng đã mừng lắm rồi. Dì cảm tạ tổ tiên đã để lại phước lớn cho mẹ con của dì. Có một điều mà dì không ngờ nữa, đó là từ lúc mà trải qua cái lần thập tử nhất sinh đó, thì cái tánh tình của thằng Rớt cũng đã thay đổi hoàn toàn đi. Nó đã biết thương dì, nó đã biết thương con của nó đã biết thương yêu những cái người ở chung quanh. Hôm trước nó nặng nặc, nó đòi dì cho nó đi bán vé số để mà phụ với dì lo cho gia đình.
Má nhận mấy đồng này cho con vui nha má.
Nghe thằng Rớt nói câu đó thì dì mừng mà mừng đến không cầm được nước mắt luôn. Thiệt chứ, còn niềm vui nào hơn là một cái niềm vui của dì được nữa chứ. Khi mà thằng con này của dì nó đã biết hồi tâm rồi. Dì Tư có căn bệnh tiểu đường, mà cái căn bệnh này dì đã sống chung với nó cũng 10 năm rồi. Dạo gần đây dì có thêm cái căn bệnh huyết áp nữa. Nó lên lên, nó xuống xuống thất thường, cộng với cái việc mà dì thường xuyên dì mất ngủ. Sáng qua dì nói là dì hơi mệt, cho nên nghỉ một bữa, không có đi bắn sôi. Vậy rồi đó, dì ngủ, ngủ luôn một giấc không có tỉnh lại nữa, nghen. Dì Tư có cái căn bệnh như vậy, và cuối cùng dì cũng đã phải ra đi. Đám tang của dì Tư, người ta tìm thằng Rớt xung quanh, bởi vì từ cái lúc khâm liệm cho dì Tư xong thì mọi người không có thấy nó đâu hết trơn. À, thì ra nó ra sau hè, nó ngồi nó khóc một mình kìa.
Má ơi, má thương con rồi sao hả má? Sao má bỏ con mà đi vậy hả má? Má ơi, từ nay hết ai dạy dỗ chỉ biểu cho con những cái điều hay lẽ phải ở trên đời này nữa rồi má ơi. Hết còn ai thương yêu con nữa rồi má ơi. Lẽ ra cái thằng nghịch tử bất hiếu này nó phải chết đi để cho má được sống nè.
Mọi người cũng bảo nhau để cho nó khóc đi. Đó là những giọt nước mắt ăn năn của nó. Cũng may mà nó còn kịp, nó nhận ra điều đó. Để dì Tư được thanh tản. Để mà dì Tư được ra đi thanh tản. Thưa người, nước mắt chảy xuôi, giọt mưa rơi xuống từ trời nghìn xưa.
Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, nêm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Và ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người, sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Nếm với tôi cay đắng tôi hận, lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày, lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Và ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người, sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày, lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người, sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Mẹ Tôi. Vâng, thưa quý vị, ca khúc Mẹ Tôi là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Huy mà quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của năm ca sĩ Quách Tuấn Du, được Hoàng Tính gửi kèm, gửi tặng cho quý vị trong một cái câu chuyện ngắn mà tính sưu tầm nhân cái mùa Vu Lan, thưa quý vị. Câu chuyện tác giả là cô Vân Trang, Lòng Mẹ Bao La. Vâng, đúng vậy, thưa quý vị, hãy yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân của mình. Bởi vì họ cũng cần được yêu thương luôn. Và nếu có một ngày thực sự họ rời đi rồi, chúng ta sẽ không phải ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, hoàn tính. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn.